chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, tiểu thuyết Tiếng Người của tác giả Phan Việt đề cập đến đời sống của một thế hệ thanh niên lớn lên trong thời kỳ đổi mới, những người đang bước vào lứa tuổi 30 thông qua quan hệ của Duy và Mờ. Họ có thể được xem như hai đại biểu ưu tú của thế hệ thông minh, hiểu biết, được học hành đầy đủ, thành đạt và có sự tự tin vào chính mình. Bên cạnh câu chuyện về sự dặn vỡ và hàn gắn trong tình cảm vợ chồng, tác giả còn phác họa bối cảnh xã hội Việt Nam những năm gần đây, cuộc sống của những du học sinh ở Mỹ, những khao khát ngộ nhận trong tình cảm, những cạnh tranh giằng co trong công việc. Tất cả phản ánh cuộc nhận chân đời sống tinh thần của những người trẻ. Tất cả vẫn cho thấy họ cô đơn, dễ đổ vỡ và cần có một hạnh phúc. Họ trải nghiệm hạnh phúc với niềm vui thú lẫn cay đắng, qua đó họ mới cảm thấy mình thực sự trưởng thành. Bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết này.
Không mở mắt, Duy biết Mờ đã tỉnh dậy bên cạnh anh. Mờ vẫn nằm im, hơi thở đều đều. Nhưng nàng đã ở đây. Căn phòng dường như ấm lên, mặc dù bằng vào tiếng rít của gió bấc qua khoảng trống bên hông nhà. Anh biết Hà Nội đang đi qua những ngày rét đậm. Và cũng không mở mắt, anh nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt Mờ. Khuôn mặt anh quý nhất. Khuôn mặt với làn da sáng, vầng trán rộng và đôi mắt rất nhiều lòng trắng, gần như luôn phảng phất màu xanh. Lúc này, chắc chắn Mờ đang mỉm cười. Đêm qua em mơ rất buồn cười. Anh nghe thấy tiếng cười trong trong của Mờ, những âm thanh rền rứ trong cổ nàng, như thể nàng dậy từ lâu lắm rồi. Nàng biết là anh đã tỉnh nằm bên cạnh. Nàng biết cả việc anh biết nàng đã tình và anh chờ chính cái câu hỏi trên. Em mơ thế nào? Giọng Duy không lên, không xuống, nhưng có một luồng khí ấm bao lấy nó. Anh xoay người nằm nghiêng để nhìn Mờ. Mờ vẫn đang nhắm mắt. Nhưng nàng nhìn, bởi vì mống mắt nàng vẫn hiện ra những cái chớp mắt phía biên dưới. Những mạch máu xanh li ti khẽ chạy lên chạy xuống mỗi khi nàng chớp mắt. Em thấy em đi về khu mai dịch. Mọi thứ rất buồn cười. Có một tầng nước hơi đỏ bao quanh trái đất, cách khoảng độ 20 mét thôi. Em nhìn thấy những con cá vàng to màu sữa, đuôi đỏ rực, to lắm. Cả rùa nữa. Bọn nó cứ bơi sát vào bề mặt dưới của cái tầng nước đấy. Thế à? Mà rất lạ, chẳng có cái gì chống đỡ tầng nước đấy cả. Thế mà nó không ập xuống đầu. Ở bên dưới, mọi người vẫn sống bình thường. Hình như chẳng ai để ý đến nó cả. Chỉ có mỗi em là ngạc nhiên. Ừ. Rồi em ở trong nhà cũ của em đi xa. Rồi em nhìn thấy Nờ. Lại là Nờ à? Vâng. Nhưng buồn cười là Nờ thì vẫn bé như hồi đấy, còn em thì lại biết rõ là đang suy nghĩ như là người lớn bây giờ. Em còn nghĩ là em đã lấy chồng mất rồi, và em rất yêu anh. Nghĩ rõ mồn một. Thế à? Xong rồi, em chạy đến trước mặt Nờ. Đến đây thì tự nhiên có những người khác ở xung quanh, cứ đẩy đẩy em, rồi em cứ tỉnh lại dần dần. Em bắt đầu nhận ra là em đang mơ. Em cứ chập chờn, rồi em ngoảnh đi đâu đó. Đến lúc em ngoảnh lại thì Nờ đã biến mất. Lần nào cũng thế, lần nào cũng cứ đến chỗ gặp thì lại tỉnh dậy. Anh cũng thấy thế. Mờ trở mình, nàng nặng nhọc quay người sang và vòng tay ôm lấy anh. Mấy giờ anh đi? Cánh tay Mờ nhẹ bỗng, những ngón tay hâm hấp nóng, dấp dính mồ hôi. Hơi mồ hôi và hơi nóng tạo thành một quầng ấm mỏng áp vào tay anh. Anh có cảm giác nếu mở úp lòng bàn tay ở cách xa anh khoảng 1 cm thì cái quần ấm nóng từ tay nàng sẽ tiếp xúc với vầng khí ấm tỏa ra từ người anh. Anh ở nhà với em nhé. Anh nói, không. Tiếng không dứt khoát mà anh đã biết trước. Anh cầm bàn tay mờ lên, áp vào má anh. Rồi anh dịch nó sang ngang, để những ngón tay của nàng phủ lên mặt anh. Anh chớp mắt thật chậm. Mỗi lần anh chớp mắt, lông mi của anh từ từ cọ vào làn da bên trong những ngón tay nàng. Khi anh thở ra, khí nóng từ chính hơi thở của anh quẩn trong hốc bàn tay hâm hấp sốt của nàng. Chúng lập tức biến thành sương mù bám trở lại vào da mặt anh, nham nháp ầm ầm. Anh ngửi thấy chính mùi hơi thở của mình, mùi vọng ra từ sâu trong cơ thể anh, mùi chứa trong nó cả tim phổi gan, những mạch máu và não bộ, những năm tháng dài của cuộc đời, những đất và người. Hà Nội, Moscow, New York, sự sống và cái chết. Đi liền với chúng là mùi sa tay và mùi mồ hôi của mờ. Sự tồn tại sống hiển hiện và những năm tháng của cuộc đời nàng. Căn nhà của họ trên phố La Salle, mùa đông dài cách đây 4 năm, họ đang ở lì trong đó. Và bây giờ là cuộc sống hiển hiện của hai người. Những buổi sáng nấn ná nằm cạnh nhau như lúc này. Những thứ ấy làm anh xúc động. Họ nằm im như vậy một lúc lâu. Anh để cho mình tự do chìm đắm trong những cảm giác và sự mơ màng bàng lảng không rõ hình hài. Khi Duy ra khỏi giường, đồng hồ trong phòng ngủ chỉ 6 giờ 30 phút sáng. Qua vuông cửa kính trên tường, có thể nhìn xuống khu đất sau nhà. Giờ là tháng chạp, Hà Nội bắt đầu có mưa phùn và gió nồm, xen vào những đợt rét đậm. Những ruộng rau muống, cải, mùi tàu và hoa ở phía sau nhà anh đang được ủ. Những luống violet và thược dược nở sớm đóng những vạt tím và vàng trên cả một khoảng ruộng xanh. Thì thoảng lại có một bụi hoa rong giềng đỏ chói đứng kiêu hãnh một mình trên một gò đất. Sương mù bảng làng trên mặt những vũng và ao nước nhỏ cạnh đó. Mặt nước đóng một lớp váng băng mỏng tang, hơi sáng lên trong ánh bình minh nhạt. Duy khẽ vặn cổ rồi lắc mạnh người. Anh cởi hết quần áo, vứt đồ bẩn vào trong máy giặt. Rồi anh trần truồng đi vào phòng khách, đứng hít thở và vặn người cho dẻo. Khi vặn người qua trái, anh khẽ liếc thấy chữ mờ nhỏ màu chàm xăm trên vai. Hồi anh mới gặp mờ ở New York, nàng hỏi anh chữ này là gì? Minh, Mai, Maria, Michael, Marilyn Monroe. Anh đã cười. Money. Mờ không tin. Anh lại nói, March, tháng 3, sinh nhật anh. Lúc hoa anh đào bắt đầu nở chói sáng trên đầu, lúc tất cả tinh khí của trời đất bắt đầu tích tụ và lan tỏa trên mặt đất. Mùa của lộc và sinh sôi, mùa sinh của những vĩ nhân. Cha anh thường nhắc nói với anh như vậy khi anh nhỏ. Mờ dĩ nhiên cũng không tin. Hay là Madman? Nàng hỏi. Anh là người điên? Mờ cười. Hay là Me? I be mad. Hay là Mafia? Hay anh là Mafia buổi tối đi giết người mà em không biết? Anh cười. Hay là Milk, Music, Mother, Magic, Matchman. Mờ dò hết tất cả những chữ mờ mà nàng có thể nghĩ ra. Mờ quá sạch, quá nhẹ. Những đốt xương kêu lên khe khẽ, cơ bắp chậm chạp lỏng dần. Anh nhìn thẳng vào bệ cửa sổ thấp ở trước mặt. Ở đó có một dãy 5 chậu nước nhỏ của mờ. Những chậu sứ màu rêu to bằng một cái bát ăn cơm. Chậu ngoài cùng có một đốm sứ màu vàng nhạt trên thân. Bên trong những chậu sứ đó, mờ nuôi bèo tấm, rêu và những cây hoa súng chỉ nhỏ bằng móng tay. Mỗi lần bèo tấm phủ xanh chậu sứ, nàng lại vớt chúng ra, đem thả xuống cây ao rau muống gần nhà. Nàng để lại chừng 8-9 cây bèo, cho đến khi chúng lại phủ đầy chậu. Những cây hoa súng không bao giờ có hoa. Chúng chỉ thả những cái lá tròn màu tía trên mặt nước. Khi anh vào lại phòng ngủ để lấy quần lót mới, Mờ đang nằm trên giường. Nàng quay mặt ra phía ngoài, mở mắt. Thấy anh đi vào, nàng cười khúc khích. Duy mông to. Mờ cười và cầm cái gối nhỏ ném vào người anh. Duy vươn tay chụp cái gối. Anh thản nhiên úp nó vào mông. Đồ phát xít cậy mông to. Mờ cười sằng sặc. Trong nhà tắm, nước lạnh từ trên vòi hoa sen sộc xuống. Cái lạnh táp thẳng vào người anh. Nó trà lên các ý nghĩ, khiến chúng đông cứng thành một cảm giác đơn nhất, lạnh. Anh đứng ngửa mặt cho nước trườm dọc xuống người. Mắt anh nhắm lại. Giá lạnh như những móc câu li ti vọc vào da thịt. Nếu anh không nhắm mắt, có lẽ tay anh sẽ đưa lên bao bọc thân mình. Nhưng khi nhắm mắt, dường như tất cả tinh thần của anh biến thành một cái cười nhạt. Nó chặn bàn tay đưa lên. Rồi cái cười nhạt biến thành sự ngạo nghễ. Sự ngạo nghễ kết thúc ở bình thản. Những móc câu tan ra, những ý nghĩ trở lại. Anh vẫn cứ chiến thắng. Như anh đã luôn chiến thắng khi giữ được thói quen tắm nước lạnh hàng ngày suốt mười mấy năm qua. Mùa hè cũng như mùa đông. Lạnh và nước, cả hai thứ này đều đã không còn quyền lực cầm giữ anh. Nhưng chúng cũng là những người bạn đường mà anh không bao giờ muốn bỏ rơi. Chúng làm anh nhớ, ở đâu đó rất xa, như ở một cuộc đời khác. Anh đã không biết người ta không cần phải một mình mà vẫn có thể hạnh phúc như thế này. Và thấy cuộc sống đơn giản, rõ ràng đến mức này. Lúc ấy chưa có Mờ. Duy ngâm ư ử khe khẽ trong lúc tắm. Những tiếng ư ử đôi lúc cuộn đẩy lên, căng tức trong họng. Nó trực thoát ra thành một tiếng chu. Nhưng anh nén lại, đẩy nó đi ngược vào trong người. Những tiếng ư ư biến thành một luồng khí nóng, từ từ tỏa ra, xoa bóp toàn bộ cơ thể và ngấm vào xác thịt. Khi anh ở trong nhà tắm ra, Mờ đang ngồi trên sàn phòng khách, cạnh chiếc vali kéo. Vali đã xếp đầy quần áo. Anh ngồi xuống, vòng tay ôm ngang vai nàng. Thứ sáu anh về. Họp xong anh về ngay. Duy siết khẽ cánh tay đang choàng quanh bà vai Mờ. Mờ khẽ gật đầu. Nàng tựa đầu vào vai anh. Anh yêu em lắm. 30 phút sau, Duy rời nhà. Gần 7 giờ sáng một ngày rét đậm, thành phố còn ngái ngủ. Sương mù răng đầy trên rừng cây nhỏ mọc dòng sông Tô Lịch. Phía bên trái Đê La Thành. Gió lạnh và khô tạt vào mặt anh. Mấy cái chợ tạm buổi sáng chưa dọn hết. Người bán người mua tràn xuống lòng đường. Có bóng cảnh sát từ phía xa. Ai đó kêu thất thanh. Những người bán hàng trên đường vùng bỏ chạy. Quang gánh, ghế ngồi, rau quả tung tóe. Ai đó đâm vào một người qua đường. Những tiếng quát tháo và chửi sủa. Rồi xe cảnh sát trở tới. Quang gánh bị giật phăng, hoa quả lăn lông lốc. Một ai đó bị lôi sành sạch. Ai đó ra sức van xin. Những người khác làng vàng xung quanh chờ cho sự hỗn loạn qua đi để quay lại với việc mua bán vội vàng vào sáng sớm một ngày. Thiên hạ. Khoảng 5 phút sau, anh đã đến công ty trên phố Tôn Đức Thắng. 5 tiếng sau, Duy đã ở Đà Nẵng. Đây là dịp họp mặt thường niên của công ty. Lần này, cả trụ sở Hà Nội và văn phòng Sài Gòn đều tập trung ra Đà Nẵng. Họ đặt phòng ở một resort nằm ngay trên bãi biển. Ngày thứ nhất và thứ hai của tuần trôi qua buồn tẻ. Họp buổi sáng và buổi chiều. Rất nhiều báo cáo và phát biểu. Đến chiều tối, mọi người ăn chung trong phòng ăn lớn của resort. Rồi sau đó, người đi tắm biển lạnh, người đi dạo, người đi vào trong thành phố chơi. Người thuê xe chạy ra tận Hội An. Duy thường ngồi ở ngoài bãi cát một lúc, rồi về phòng đọc sách và đi ngủ sớm. Anh không thích tiệc tùng, không thích đám đông. Biển thì trên thế giới này, anh đã đến quá nhiều bãi biển rồi. Canary ở Tây Ban Nha, Bora Bora ở Polynesia thuộc Pháp, Honolulu ở Hawaii, Corfu ở Hy Lạp, East Hampton và hầu hết các bãi biển lớn ở cả bờ Đại Tây Dương lẫn Thái Bình Dương của nước Mỹ. Không có mờ, chỗ nào cũng vậy. Từ lúc lấy nhau đến nay, gần 4 năm qua, hầu như anh không đi đâu xa mà không có mờ đi cùng. Thậm chí họ đi chợ cũng đi cùng nhau. Bạn bè anh thường trêu rằng mờ đang biến anh thành một người đàn ông nhu nhược, quấn vợ. Anh gật đầu công nhận. Anh chỉ công nhận mà không bao giờ giải thích cái cảm giác buổi tối ngày hội hóa trang ở New York cách đây 4 năm. Lúc ấy, anh mới chuyển đến sống với mờ được 2 tháng trong căn hộ một phòng ngủ trên phố Lhasa. Lúc ấy, mờ cũng còn đang học nốt chương trình thạc sĩ của nàng ở Đại học Columbia. Căn hộ 50m² trên tầng 3 của họ đã có sẵn đồ đạc lúc họ dọn vào. Một phòng khách lớn có một bộ salon màu nâu đỏ. Sàn nhà lát gỗ nâu, tường quét sơn màu hồng nhạt và treo rải rác những bản sao tranh Renoir. Phòng ngủ có một chiếc giường đôi lớn đã có sẵn chăn và ga trải giường cũng gam hồng và nâu đỏ. Tủ quần áo, bàn phấn và tủ đầu giường đều bằng gỗ màu cánh gián. Bức tranh người tàng hình, một người đàn ông không có khuôn mặt của George DeMay treo ngay đầu giường. Bếp và nhà ăn liền với nhau và liền ra phòng khách. Trong nhà tắm, đối diện với bồn toilet và bồn rửa mặt là một bức tranh lớn vẽ những hình bánh xe đặt cạnh nhau để đánh lừa thị giác người nhìn. Nếu người ta nhìn thẳng vào một điểm nào đó trên bức tranh, những bánh xe ở bên cạnh điểm nhìn đó dường như sẽ quay. Sau khi họ dọn vào, anh đã thay tất cả những bức tranh Renoir và George Dermy trong nhà, nhưng giữ lại bức tranh bánh xe. Mỗi lần nhìn nó xuyên qua gương rửa mặt, anh có một trò tiêu khiển là luyện để những bánh xe không thể chuyển động. Và quả là có thể làm cho chúng không thể chuyển động bằng cách cứ nhìn thật thẳng vào chúng, nhìn thẳng mà lại chẳng hề nhìn. Hàng xóm cùng tầng với họ là một gia đình người Ấn Độ. Hai cô gái đồng tính luyến ái người Đức đang học trình diễn ra ở Nhạc viện Manhattan. Một người da đen học tài chính và một người Nhật Bản học một ngành gì đó thuộc khoa học cơ bản, có lẽ là vật lý. Giữa những người hàng xóm này, hai cô gái đồng tính là người anh và mờ gặp thường xuyên nhất. Họ hay mở tiệc đãi bạn và mời cả anh và mờ. Hai vợ chồng Ấn Độ luôn cố thủ trong nhà, mặc dù mùi cà ri và những tiếng đàn sarod trong những băng nhạc họ mở luôn tràn ra hành lang. Người da đen thường ra khỏi nhà từ sáng sớm và về muộn. Nếu anh ta đi vắng, tờ thời báo phố Wall của anh sẽ chất thành đống trước hòm thư. Nhưng bí hiểm nhất là người hàng xóm Nhật Bản. Anh chưa từng gặp người này trong cả 2 năm sống ở đó. Chỉ có mờ đã gặp anh ta khi người đưa thư bỏ nhầm tạp chí Nature và Physical Review Letters của anh ta vào hòm thư của anh với mờ, và mờ đã sang gõ cửa để trả lại. Hộp thư dưới sảnh đề tên anh là T. Fumikawa. Mờ và anh đã gọi anh ta là Fumi cho dễ. Một vài lần khi anh và mờ về nhà khuya, anh nhìn lên tầng 3 và ở căn hộ của Fumi, anh thấy bóng một người đàn ông đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Từ chỗ đó, anh ta sẽ nhìn thẳng vào phòng khách nhô ra của anh và mờ. Người quản lý tòa nhà từng nói với anh rằng thỉnh thoảng Fumi lại hỏi thăm xem mờ học gì, sắp tốt nghiệp và chuyển đi chưa. Theo lời giải thích của người quản lý thì Fumi muốn chuyển vào căn hộ của anh và mờ để hưởng cái ban công duy nhất của cả tầng. Bên ngoài tòa nhà của họ, đi xuôi xuống khu Tây Harlem là những đường phố ken dày, mỗi phố chỉ cách nhau chừng 200 mét. Những hiệu sách cũ và nhỏ rất nhiều. Đôi khi để vào được hiệu sách phải đi xuống cầu thang tầng hầm một cửa hàng bán tạp hóa bên ngoài. Những cửa hàng thực phẩm nhỏ bán thịt, sữa, trứng, rau quả, đồ nhà tắm và đồ vệ sinh, quán ăn bình dân. Nhất là các quán pizza, đồ ăn kiểu Caribe và Mỹ Latin, một vài quán tàu và Nhật lẻ tẻ. Rồi những tiệm cà phê chỉ đủ chỗ cho 10 người đứng, hàng kem, tiệm giặt là, hiệu cầm đồ, tiệm may, chi nhánh ngân hàng, Citibank, hàng hoa, các các cửa hàng băng đĩa, thậm chí cả nhà hát và bảo tàng mini. Đi sang phía giáp sông Hudson là công viên Riverside và xuôi xuống phía nam một đoạn là đã tới công viên Central Park cùng với khu thượng lưu nhiều tòa nhà cổ của Manhattan. Cứ từ 7 rưỡi sáng, nếu anh kéo cửa sổ lên, tiếng chân dọc cầu thang, tiếng đóng mở cửa ra vào, tiếng còi xe bên ngoài đại lộ Martin Luther King và những tiếng ầm ì xa xa của thành phố đã vọng vào. Nhưng chỉ sau 9 giờ tối, tất cả các đường phố xung quanh nhà anh trở nên vắng vẻ. Các cửa hiệu cũng đóng sớm hơn trong khắp khu trung tâm của New York. Và từ nhà anh nhìn ra, chỉ có những cửa sổ sáng đèn cho đến rất khuya. Sau 12 giờ đêm, những ánh đèn tắt dần ở các khu nhà xung quanh. Cho đến 7 rưỡi sáng ngày hôm sau, khi dòng âm thanh lại trỗi dậy. Mờ cũng thường dậy từ trước 8 giờ sáng để đến trường. Còn anh phải 8 rưỡi sáng mới ra khỏi nhà, nếu anh phải đi làm. Suốt cả tháng đầu tiên chung sống với Mờ, anh luôn có một cảm giác thấp thỏm. Mờ ăn rất chậm. Anh ăn xong đã lâu rồi, Mờ vẫn còn đang ăn. Anh đứng lên, rửa sạch bát của anh, lau rồi cất đi. Mờ vẫn còn đang ăn. Khi cuối cùng nàng cũng ăn xong, nàng không bao giờ rửa bát hay là cốc ngay. Nàng để chúng đó, những cái cốc còn đọng một ít nước ở đáy và những cái bát còn vương mấy hạt cơm cứ nằm chỉnh ình trên bàn ăn. Sao em không rửa bát luôn đi? Anh chỉ những cái bát cho nàng. Em chưa. Innsmouth mở cười. Trừ làm việc, cái gì cũng phải Innsmouth thì nàng mới làm. Rửa bát, đọc sách, nướng bánh, đi ra ngoài, cắt tóc. Không Innsmouth thì không làm. Anh cầm bát của Mờ lén đi rửa lúc Mờ không để ý. Cứ như vậy một tháng, dường như cái mút của Mờ chẳng có quy luật nào. Bất thần, nàng đến tựa đầu vào anh lúc anh đang đọc sách. Bất thần, gần nửa đêm, nàng rủ anh đi ăn pizza ngoài phố. Hay bất thần, họ đi sàn nhảy. Nhưng gần 7 giờ tối ngày hội hóa trang đó, anh đang lấy quần áo từ trong máy sấy ra, còn Mờ ngồi ở bàn học. Quần áo đang ấm, thơm mùi cỏ khô từ những tấm sấy sấy Bounce. Anh nhìn thấy những cái áo sơ mi Ralph Lauren. Bao giờ khi Mờ lấy đồ từ trong máy ra, nàng cũng cuống quýt lấy những chiếc áo này của anh ra và treo chúng lên trước nhất. Anh kéo những cái áo ra, nhưng anh nhìn thấy một vạt màu đỏ ở phía trong. Cái áo khoác mỏng bằng vải sợi bông của Mờ. Cái áo rất cũ, mặt vải đã sờn từng đám thưa thớt. Mờ rất thích cái áo này vì nó rộng thùng thình. Nàng thường mặc nó ở nhà trong lúc ngồi làm việc. Hôm đó, anh nhìn những cái áo sơ mi, rồi anh lấy cái áo đỏ của Mờ ra. Anh treo cái áo ấy lên trước. Bất thần anh nói, em ơi, anh đang in smooth vào Greenwich xem thiên hạ hóa trang. Đi, Mờ hí hửng đứng dậy khỏi bàn học. Họ không đi ô tô mà đi tàu xuống phố Spring, rồi từ đó đi bộ đến chỗ tập trung của đoàn diễu hành ở trên đại lộ 6. Có lẽ chỉ có mỗi anh và Mờ là không hóa trang trong cả biển hàng trăm ngàn người tan chảy vì màu sắc và tiếng ồn. Dân đồng tính luyến ái là những người vẽ mặt và hóa trang cầu kỳ nhất. Họ cũng là những người vui nhất. Họ gọi cả anh và Mờ là Darling. Họ bá vai bá cổ hai người để chụp ảnh. Cả đoàn người kỳ dị xuất phát từ góc phố Spring lúc khoảng 8 rưỡi tối. Và rất lâu mới đi đến đoạn đường diễu hành là phố 23. Sau nửa đêm, anh và Mờ mới lên tàu về nhà. Trong hơn một tháng tiếp theo, cho đến tận lúc mùa đông ăn vào tim thành phố, ngày của anh xoay quanh hai lần đi bộ. Buổi sáng, anh dậy sớm đi bộ dọc đại lộ Amsterdam, đưa Mờ đến trường, rồi anh lại đi bộ về nhà một mình. Đến chiều, anh lại đi bộ dọc đại lộ để đón nàng. Họ hay sưởi nắng ở các bậc thềm của Lao Plaza, những bậc thềm dài rộng, mang kiến trúc amphitheater kiểu Hy Lạp, có dẫn lên tiền sảnh với hàng cột cao và mái vòm khổng lồ của thư viện Lao. Mờ nằm gối đầu lên đùi anh và họ nhìn những người qua lại. Lúc đó là những ngày mùa thu cuối cùng, trời se lạnh và nhiều gió đổi mùa. Những cây thích ở gần cổng ra vào đã ngả vàng rực, nhìn xa như những bụi cây cháy. Mỗi khi một cơn gió lớn thổi qua, lá cây lả tả như một rừng ánh sáng rớt xuống, trong khi phía trên đống lửa tàn dần. Anh bảo có Chúa không? Mờ bất thần hỏi. Không. Anh nói rồi chờ. Nhưng Mờ chỉ tiếp tục nhìn những cái lá thích rơi xuống thành thảm vàng trên mặt đất, như thể câu chuyện đến đó là kết thúc. Mặt ai cũng giống một con vật. Mờ lại đột nhiên nói. Anh nhìn người này mà xem. Mờ kéo gấu áo anh chỉ để cho anh thấy một sinh viên da đen cao to đang đi ngang qua chỗ họ. Con báo. Đúng là giống con báo thật. Loại báo đen thường nằm trên cây. Đường sống mũi anh ta to và vuông, gồ lên. Hai cánh mũi gần. Cặp mắt đen, xếch và sắc. Hai mắt gần nhau đến mức hai đồng tử đen dường như nhập vào thành một thứ bóng tối phủ lên khuôn mặt và mang vẻ rình rập của loại thú ăn thịt luôn bất thần từ đâu đó nhảy bổ vào con mồi. Màu da của anh ta cũng đen bóng và phảng phất màu của bóng đêm, chứ không phải thứ màu đen ngả vàng như những người da đen khác. Còn đây là một bầy chim sẻ. Mờ nói khi một nhóm 5-6 cô gái mặc quần len bó và áo len bó đang tản mát đi thoăn thoắt xuống các bậc thềm. Anh là con gì? Anh hỏi. Anh á? Mờ ngẩng lên nhìn chăm chú vào mặt anh. Anh là con trâu rừng đứng nhai cỏ một mình. Mờ cười. Trên đường về, họ thường dừng lại ở các sạp sách cũ bày trên vỉa hè. Mờ chạm vào cuốn sách nào, anh cũng lập tức cầm nó lên. Để anh mua cho em. Nhưng Mờ nhất định không bao giờ để anh trả tiền. Không, Mờ nói. Sách của em mua. Rồi họ cưới nhau. Mùa đông đó, tuyết xuống muộn nhưng dày. Cuối tháng 11, trận tuyết nhẹ đầu mùa mới rơi. Nhưng tháng 11 chỉ vừa đi qua, cơn bão tuyết đầu tiên của khắp vùng đông bắc nước Mỹ đã vùi New York dưới một tấm thảm dày trắng đến nửa mét. Sau khi bão tuyết đi qua, trong 3 tuần liền, không khí khô kiệt, tuyết biến thành băng, sắt lại từng tảng lớn dọc các đại lộ và bị bụi đường vấy thành một màu đen đúa. Ngay cả những ngày có mặt trời, không khí cũng không đủ ấm lên. Không khí đón Giáng sinh và năm mới ở New York trùng xuống. Khi lớp băng đen bẩn chưa kịp tan để rửa sạch thành phố, cơn bão tuyết thứ hai đã ập xuống, phủ đè lên. Vào đêm Giáng sinh, anh và Mờ đã lái xe một vòng quanh quảng trường thời đại vắng tanh, lất phất tuyết và đầy hơi ấm. Trên những đường phố lạnh lẽo, chỉ có những bảng điện tử nhấp nháy trên cao và một vài khách du lịch đang ở thăm New York. Còn mấy triệu dân thành phố đều quây quần đâu đó trong những căn nhà, quanh lò sưởi hay bàn ăn. Sáng sớm ngày 26, anh và Mờ rời nhà đi Chittenden, Vermont, trượt tuyết ở Lost Horizon Loop. Họ đã ở trên đỉnh núi, hơn 600 mét trên mặt nước biển. Cho đến ngày cuối năm, anh đã chuẩn bị để trượt tuyết và dạy Mờ trượt tuyết. Nhưng lên tới nơi, rốt cuộc họ nằm dài trong nhà xem tuyết bên ngoài. Đêm nào trên núi cũng có tuyết rơi nhẹ, xóa tan những dấu chân giày xéo của ngày hôm trước. Chuyện lên đây mà không trượt tuyết dường như là hiển nhiên. Buổi sáng ngày 27, họ dậy muộn, rồi chẳng hề thỏa thuận, nhưng họ cứ thế nằm trong chăn cho đến chiều. Anh và Mờ nói chuyện vơ vẩn, đùa nhau, làm tình, ăn trưa trên giường, rồi ngủ trưa, rồi lại tiếp tục nằm chơi trên giường cho đến tận chiều tối mới xuống nhà ăn. Sau bữa tối, họ lại về phòng, chui vào trong chăn nằm dài như thể cho thời gian trôi cùng với tuyết xuống bên ngoài. Anh kể với Mờ rằng năm nay là năm thứ 7 anh đón năm mới ở một nhà nghỉ hoặc trên đường đi. Anh kể khi anh nhỏ, cha anh luôn bắt anh ngồi khai bút lúc giao thừa vì ông nội cũng bắt cha anh làm như vậy. Theo như lời ông nội thì lúc giao thừa là lúc tinh khí trời đất giao hòa. Các vị phúc thần sẽ bay trong không gian và sẽ ban phước cho đứa bé nào ngồi học bài. Anh vừa kể vừa cười vì hồi đó anh đã tin thế thật. Em vẫn tin. Mở nói, lúc sang năm mới, nếu nhà nào khóa cửa và tối đèn, thì các phúc thần sẽ bỏ qua. Lúc Mờ nói thế là 5 giờ chiều. Họ trả phòng khách sạn, lên xe và chạy 6 tiếng để trở về nhà vào ngay trước nửa đêm. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Tiếng Người của tác giả Phan Việt, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.